Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 98 với đề tài Trước Khi Quá Muộn, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 16 từ câu 19 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 16 từ câu 19 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa thấy Abraham và Lazarơ trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi. Sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarơ phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ nghình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarơ đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: Thưa Abraham tổ tôi, không phải về đâu. Nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Hai nhân vật chính trong câu chuyện Đức Chúa Giêsu kể khác nhau thế nào? Vì sao Chúa kể câu chuyện này? Câu hỏi thứ hai: Tại sao kết quả của hai nhân vật trong câu chuyện hoàn toàn trái ngược sau khi chết như vậy? Phải chăng giàu có là tội lỗi? Câu hỏi thứ ba: Vì sao tổ Abraham khước từ lời đề nghị của người nhà giàu? Bạn nhận được bài học gì từ điều này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Hai nhân vật chính trong câu chuyện Đức Chúa Giêsu kể khác nhau thế nào? Vì sao Chúa kể câu chuyện này? Sau khi Đức Chúa Giêsu dạy dỗ về nguy cơ của việc ham tiền bạc bằng lời khẳng định: Không có đầy tớ nào làm tôi hay chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Theo Phúc Âm Luca chương 16 câu 13. Ngài kể câu chuyện với mở đầu bằng một hình ảnh rất tương phản. Có một người nhà giàu, hằng ngày sống trong xa hoa nhung lụa, bữa ăn đầy những thức ăn ngon trên bàn. Nhưng trước cổng nhà có một gã ăn mày tên là Lazarơ, mình đầy ghẻ chốc, nằm đó chờ mong chút thức ăn rớt xuống đất để lượm ăn cho đỡ đói. Gã ăn mày này không có ai ngoài con chó liếm ghẻ cho gã. Người nhà giàu sống trong hạnh phúc, thỏa mãn. Ngược lại, gã ăn mày Lazarơ sống trong đói nghèo, đau khổ, cô đơn. Câu chuyện chỉ nêu lên hai hình ảnh và hai nếp sống trái ngược nhau khi hai nhân vật này còn sống trên đất. Nhưng Chúa không lên án hay khen ngợi nhân vật nào. Câu chuyện tiếp tục bằng sự chết của hai người và hai cảnh cũng hoàn toàn trái ngược nhau nơi âm phủ. Người giàu ở nơi khổ hình đau đớn, còn gã ăn mày Lazarơ thì được nằm trong lòng của tổ phụ Abraham. Những người Pharisee làm bộ công chính, sống giả hình nhưng lại kiêu ngạo vì cho rằng họ đang giàu có, thịnh vượng, chứng tỏ họ là những người tin kính nên được Đức Chúa Trời ban phước. Biết rõ tư tưởng của họ như vậy, nên sau khi dạy về luật pháp, Đức Chúa Giêsu kể cho họ nghe câu chuyện ông Lazarơ và người giàu nói trên. Nếu như quan điểm của người Pharisee là đúng, nói cách khác, sự giàu có của một người là tiêu chuẩn đánh giá rằng người ấy là công bình, thì người giàu trong câu chuyện Đức Chúa Giêsu kể phải là đối tượng được ở trong lòng tổ phụ Abraham. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Người nghèo khó Lazarơ sau khi qua đời được ở trong lòng tổ phụ Abraham. Câu 22. Câu hỏi thứ hai. Tại sao kết quả của hai nhân vật trong câu chuyện hoàn toàn trái ngược nhau sau khi chết như vậy? Phải chăng giàu có là tội lỗi? Người giàu có trong câu chuyện sau khi chết phải xuống nơi khổ hình không phải vì ông giàu có, nhưng vì sống không công chính, thiếu lòng thương yêu nên không có chút quan tâm nào với người nghèo Lazarơ. Hành động vô tâm của ông chứng tỏ ông hoàn toàn thiếu lòng thương xót với người nghèo khó xung quanh mình. Ông Gia-cơ dạy trong thư Gia-cơ chương 2 rằng: Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Theo thư Gia-cơ chương 2, từ câu 14 đến câu 17. Lòng vô tâm của người nhà giàu trong câu chuyện chứng tỏ ông không có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời. Những người Pharisee nói mình tôn thờ Đức Chúa Trời, nhưng nền tảng đức tin của họ lại đặt nơi của cải, vật chất. Câu chuyện Chúa kể cho thấy giàu có không phải là tội, nhưng để lòng nương cậy nơi sự giàu có đó thì sẽ không thể yêu Chúa và yêu anh em mình, như lời dạy của sứ đồ Giăng: Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Theo Giăng Nhất, chương 2, câu 15. Đúng như lời Chúa đã phán: Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Đức Chúa Trời muốn con dân của Chúa phải sống yêu thương, công chính như chính Chúa là đấng yêu thương, công chính. Vì thế Ngài đã ban luật công bình, yêu thương để dân Chúa theo đó mà học tập sống đời sống công chính, cụ thể là sự quan tâm đến người nghèo khó xung quanh mình. Đây chính là kết quả của đời sống tin kính, tin đạo thanh sạch của những con người được gọi là con của Đức Chúa Trời chí cao. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Theo thư Gia-cơ chương 1, câu 27. Câu hỏi thứ ba. Vì sao tổ Abraham khước từ lời đề nghị của người nhà giàu? Bạn nhận được bài học gì từ điều này? Gánh chịu sự hình phạt nơi âm phủ, người nhà giàu cầu xin tổ Abraham sai ông Lazarơ trở về thế gian để giúp làm chứng cho gia đình của ông, hầu cho họ không phải chịu khổ hình như ông đang chịu. Nhưng tổ Abraham khước từ, vì chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Câu 29. Tổ Áp-ram quả quyết với người giàu rằng họ sẽ chẳng tin, cho dù người chết sống lại nói với họ, chỉ cần có tấm lòng khiêm nhường, hạ mình thì lời chứng của Môi-se và các đấng tiên tri, tức lời Kinh Thánh đã quá đầy đủ cho họ rồi. Nếu ai đang khi còn sống mà không tin lời Kinh Thánh để ăn năn thì chứng tỏ lòng họ cứng cỏi, nên dù có người chết sống lại nói cho họ thì họ cũng chẳng tin. Thật vậy, về sau khi Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại hiển nhiên, nhưng những người Pha-ri-si và thầy thông giáo cùng rất nhiều người Do Thái chẳng chịu tin. Ở đây một lần nữa, câu chuyện Chúa kể cho chúng ta thấy một người được cứu hay không, không phải là vì họ giàu hay nghèo, nhưng điều quan trọng là họ có tin lời Kinh Thánh và ăn năn hay không. Chúa Giê-xu dạy dỗ, đồng thời cũng cảnh báo cho những người Pha-ri-si một chân lý quan trọng. Đừng tưởng họ giàu có là kết quả của lòng tin kính. Khi họ tự hào về sự giàu có của mình mà cứ an lòng thụ hưởng những tiện nghi vật chất, ăn sung mặc sướng cho mình, không quan tâm đến những người nghèo khó ngay trước mắt mình, thì điều đó chứng tỏ họ chưa có đức tin thật. Và trong ngày cuối cùng, chính đức tin sẽ cứu họ, chứ không phải tiền bạc vật chất cứu họ. Người giàu trong câu chuyện có thể về lễ nghi hình thức thì rất ngoan đạo. Ông cũng không làm điều gì xấu xa gian ác. Trong mắt của chính ông và của thế gian thì ông là một người tốt và đáng tôn trọng. Nhưng Chúa nói, sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Luca chương 16 câu 15, cánh cửa của thiên đàng chỉ có duy nhất một chìa khóa để mở, đó là đức tin nơi Đức Chúa Trời, chứ không phải là giàu hay nghèo. Trong câu chuyện cũng cho thấy một lời cảnh báo cho chúng ta, sự phán xét của Đức Chúa Trời là tối hậu, không thể thay đổi. Kẻ vô tín trong ngày cuối cùng, dù có nhận biết mình sai lầm như người nhà giàu kia, thì cũng không còn cơ hội. Khi ấy, một giọt nước cho mát lưỡi cũng không thể có. Một tấm lòng nghĩ đến những người thân trong gia đình mình cũng không còn cách nào. Lòng ăn năn nơi địa ngục hoàn toàn không có giá trị. Lòng sốt sáng muốn làm chứng nhân cho Chúa cũng chẳng thể làm được. Tất cả đều tùy thuộc vào khoảng thời gian Chúa cho còn sống trên đất. Hãy quyết định ăn năn tin nhận Chúa và tận dụng mọi cơ hội phục vụ Ngài, bày tỏ tình yêu thương anh em mình, kính Chúa, yêu người theo lời Chúa dạy trước khi quá muộn. Đừng hẹn hò, đừng thỏa mãn với vật chất của cải mình có, vì không biết lúc nào Chúa gọi về với Ngài, như lời Chúa phán với người giàu ngu dại rằng: Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Theo Phúc Âm Luca chương 12 câu 20. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 16 từ câu 19 đến câu 31 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 99 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Gặp được thiết ưu thỏa thích tâm tôi, Giê-xu nhận được mọi quyền năng, hành trình tới chốn vinh hiển đời đời do Ngài. Đưa tôi vào bình an, được mãi mãi vinh diệu ở thiên cung. Quan niệm này giúp ra bản tâm, từ dài tinh thức chiến đấu bền lòng, sau đường bình an ngàn ngàn năm. Gặp được thiết ưu thỏa thích tâm tôi, quan nhân thành thật và hiền nhu, là vị thông soi mưu sĩ trọn đời, bênh vực tôi như một trạng sư. Ngài chiếu mến tôi nồng thắm khôn phai, không quyền nào chia rẽ Chúa tôi. Địa ngục sống chết cả vũ trụ này, không hề đời tôi thuộc Ngài thôi.